Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương 7 nói về Sau cái chết có gì? Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Phút suy tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa. Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là chương 7 cuốn Bình An Với Chúa, Sau Cái Chết Có Gì? Người ta bảo rằng cả cuộc đời chỉ là để chuẩn bị cho cái chết. Tác giả Thi Thiên viết, ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Theo Thi Thiên 89 câu 48. Đây là thời đại tự do tư tưởng cho những cuộc thử nghiệm có tính cách mạng. Chúng ta tìm thấy cách thay đổi thế giới và những quy luật cai trị thế giới bằng kiến thức, khoa học, phát minh, khám phá, triết học và những tư duy về vật thể. Chúng ta đã nỗ lực đem tiền bạc, danh vọng, trí thông minh tôn lên làm thần thánh. Nhưng dù chúng ta có cố gắng đến đâu, kết cuộc vẫn y như cũ. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Theo thư Hebrew chương 9 câu 27. Ở chính giữa cuộc đời, chúng ta thấy sự chết khắp nơi. Tiếng còi hụ của xe cứu thương, những bảng hiệu nhà quàn, các nghĩa trang chúng ta thường đi qua và hình ảnh các đoàn xe tang trên đường phố. Tất cả nhắc cho chúng ta nhớ rằng tử thần có thể gọi chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai trong chúng ta biết đích xác ngày giờ, nhưng tất cả đều ý thức rằng nó có thể đến bất cứ lúc nào. Có người bảo rằng điều chắc chắn duy nhất về đời sống là cái chết. Oscar Wilde từng nói, ngày nay người ta có thể tránh được mọi sự trừ cái chết. Gần đây sách vở về sự chết và hấp hối phát hành đầy rẫy. Trong đó có cả những sách của những người kể rằng họ đã kinh nghiệm cái chết nhưng được hồi sinh. Thay vì tìm cách giải hòa với Đức Chúa Trời, con người hôm nay lại đi học về tình trạng hấp hối và phương cách đối diện với cái chết, chấp nhận đó như là một phần của cuộc sống. Thực ra toàn thể nhân loại đều ở trong danh sách các tử tội. Chết khi nào và chết như thế nào không phải là vấn đề chính. Vấn đề là chúng ta đi về đâu sau khi chết. Mỗi năm hơn nửa triệu người Mỹ vào ngồi trong xe hơi, không biết rằng đó là chuyến đi cuối cùng trong đời. Năm 1980, có 532.000 người Mỹ chết vì tai nạn xe hơi. Dù ngày càng có nhiều phương tiện và biện pháp bảo vệ an toàn, hàng năm vẫn có đến 469.000 người chết trong các tai nạn ở nhà, là lúc họ không hề nghĩ đến cái chết. Vì sự chết không ngừng rình rập loài người, và dù y học và các kỹ sư nghiên cứu về các biện pháp an toàn liên tục tuyên chiến với sự chết, nhưng đến cuối cùng, sự chết vẫn luôn luôn là kẻ chiến thắng. Do cuộc chiến trường kỳ của khoa học với sự chết mà ngày nay chúng ta được lợi thêm vài năm, nhưng cái chết vẫn đứng chờ ở cuối đường và đời người vẫn không hơn bao nhiêu so với con số 70-80 năm quy định trong Kinh Thánh. Những bệnh về tim mạch cũng cướp đi quá nhiều công dân của đất nước chúng ta dưới những đỉnh cao của cuộc đời. Bệnh ung thư đem đau đớn cho thân xác hàng trăm nghìn người khác. Những bệnh nhiễm trùng máu cũng để lại hậu quả nghiêm trọng, dù các công trình nghiên cứu y khoa đã giúp giảm bớt số lượng loại bệnh đó rất nhiều. Những bệnh ngoài da và bệnh liệt kháng là bệnh của thập niên 80 đang lan tràn khắp thế giới và hiện đã có mặt trên khắp các lục địa. Tuy nhiên, cho dù những thống kê rất lạc quan về tình trạng bệnh tật, dù tuổi thọ của con người có tăng lên từ đầu thế kỷ 20, và dù có những số liệu nào đi nữa về các vụ giết người, tự tử và những trường hợp chết thê thảm khác, thì điều không thể tránh được là sự chết vẫn không thay đổi. Nó vẫn là kinh nghiệm tối hậu của chúng ta trên trần gian. Từ giây phút đứa trẻ ra đời, tiến trình của sự chết lẫn cuộc chiến đấu chống tử thần khởi sự. Người mẹ bỏ ra bao nhiêu năm tháng chăm sóc, bảo vệ sự sống của con. Bà lo cho con từ thức ăn, quần áo, nơi ở, chỗ chơi, lo cho con đi khám bệnh định kỳ, đi chích ngừa, v.v. Nhưng dù bà có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu, con bà vẫn đã bước vào tiến trình của sự chết. Thời gian trôi qua, và rồi không lâu những dấu hiệu rất thật về bản chất yếu đuối của con người trở nên rõ ràng. Đi nha sĩ chữa răng sâu, mắt phải đeo kính mới thấy đường. Da bắt đầu nhăn, vai so và bước đi chậm chạp dần. Xương cốt không còn cứng chắc nữa và sức lực suy giảm. Hiển nhiên, dù có thể không nhận ra, nhưng chúng ta đã tiến gần hơn với cái chết. Bảo hiểm sức khỏe và bệnh viện sẽ được dùng để giúp chúng ta chống đỡ sức tấn công của sự chết. người ta mua bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị cho các chi phí hậu sự. Và rồi bỗng nhiên chúng ta thấy cả cuộc đời chỉ là một cuộc chiến đấu trường kỳ chống lại sự chết. Chúng ta sẽ thấy mọi người tham gia vào một cuộc đua để chỉ dám có một hy vọng lớn nhất là qua mặt sự chết, kéo dài cuộc đời thêm một chút thời gian nữa. Nhưng rồi đến cuối cùng, sự chết vẫn luôn luôn thắng. Điều bí mật trong kẻ thù này của chúng ta là gì? Dường như nó cũng bí mật như chính sự sống. Vì chúng ta thấy sự sống đầy rẫy khắp chung quanh, trong cỏ cây, trong thú vật, trong cả con người. Chúng ta không thể tạo ra mà cũng không thể giải thích. Sự chết cũng vậy, không thể giải thích dù chúng ta ý thức sự hiện diện của nó y như sự sống. Dù chúng ta ít nói hay ít suy nghĩ về tính chất nghiêm trọng của nó đến đâu đi nữa. Khi sự sống đến, như khi một em bé ra đời, chúng ta vui mừng. Nhưng khi sự sống ra đi, khi một người chết, chúng ta cố gắng càng quên nỗi buồn nhanh bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Ngày nay có khoảng hơn 3 tỷ người sống trong hành tinh của chúng ta. Hầu hết số người này sẽ chết trong vòng 100 năm nữa. Thân xác họ sẽ không còn một cảm xúc nào. Nhưng còn linh hồn là phần thiết yếu, vĩnh hằng của sự sống thì sao? Đây chính là điều bí mật. Cái gì bị mất khi con người chết? Cái bị mất đó sẽ đi đâu? Bây giờ chúng ta nói đến tại sao con người từ khước Đức Chúa Trời. Vài năm trước đây, có một nhà báo đã chết ở Denver, tiểu bang Colorado. Những người đi dự đám tang được nghe cuốn băng ghi âm lời chính người chết nói. Đây là đám tang của tôi. Từ lâu tôi là một người vô thần và tôi khinh bỉ thần học. Tu sĩ là những kẻ hèn nhát về phương diện luân lý. Phép lạ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ 4 phóng viên nào được cử đến một vụ hành quyết mà lại thâu thập dữ kiện lệch lạc méo mó như các sứ đồ trong bản kỹ thuật của Kinh Thánh, chắc chắn sẽ bị mất việc tức khắc. Tôi không muốn có một bài hát tôn giáo nào trong tang lễ. Đây sẽ là một đám tang hoàn toàn hợp lý. Tương phản hẳn với những lời trên là một lời thật đẹp của Alfred Lord Tennyson mô tả cái chết trong bài thơ In Memoriam của ông. Ngón tay Chúa chạm vào, rồi anh ta ngủ. Thời đại nào cũng sản sinh ra những con người vì lòng thù ghét Đức Chúa Trời, nên đã dồn đổ mọi chế giễu, ức hiếp lên Hội Thánh, Kinh Thánh và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ chẳng cần đưa ra bằng chứng gì cả, mà cứ gào lên chống lại tiếng nói của Đức Chúa Trời. Lịch sử đã làm chứng về những Bernard Shaw, những Robert Ingersoll, những B.F. Skinner và nhiều triết gia khác là những người đã dùng mọi lập luận đà phá nỗi sợ hãi sự chết. Chúng ta hãy nghe nhà nhân chủng học nói về cái chết trong rừng núi là nơi không có những thắc mắc thần học. Cũng không ai nghe nói gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự chết ở những nơi này như thế nào? Trong một số các bộ lạc, những người già bị đem ra bỏ trong các bụi rậm mặc cho thú dữ cắn xé để những người trẻ trong bản khỏi phải chứng kiến cái chết. Có bộ lạc lại có thói tục lột hết áo quần của những người than khóc rồi đem sơn trắng. Giờ này qua giờ khác những tiếng khóc than của các phụ nữ cho cả thế giới biết rằng một linh hồn sắp lìa khỏi xác. Sự chết ngoài vòng ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo đầy nỗi kinh hoàng và thất vọng, mà khá nhất cũng là thái độ buông xuôi hay lãnh đạm. Thí dụ như trong vòng những người Hồi giáo, người ta chờ mong trông đợi sự chết vì họ tin rằng những niềm vui thú lớn đang chờ những người trung tín. Bây giờ đối chiếu những điều trên với cái chết của Cơ Đốc nhân, khi Chúa Cứu Thế đến, Ngài đã cho chúng ta cái nhìn mới đối với sự chết. Từ xưa con người vẫn coi sự chết là kẻ thù, nhưng Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài đã đắc thắng sự chết và đã lấy đi nọc độc của sự chết. Chúa Giê-xu đáng bậc thầy của những người theo chủ nghĩa hiện thực khi Ngài thôi thúc con người chuẩn bị cho cái chết là điều chắc chắn sẽ đến với mọi người. Chúa bảo họ đừng lo lắng đến sự chết thân xác, nhưng phải quan tâm đến sự chết vĩnh cửu của linh hồn. Tôi nghĩ về Helen Morkin khi nằm hấp hối, hàng ngày những người thân yêu như chồng và các con đều tụ tập quanh giường hát thánh ca hàng giờ. Nói theo nghĩa đen, thì bà đã được đưa vào trong sự hiện diện của Chúa bằng tiếng hát. Tôi nghĩ đến các thánh của Đức Chúa Trời được Alexander Smellie mô tả trong tác phẩm Men of the Covenant, những con người của giao ước. Trong đó ông viết về những vĩ nhân đức tin là những người trong những cuộc chém giết tại Tô Cách Lan, coi những cuộc hành quyết và cái chết nhẹ như lông hồng. Lúc đó, chưa có ghế điện, chưa có đội hành quyết, chưa có cách chích thuốc độc để khiến cho cái chết càng ít đau đớn càng tốt, mà chỉ toàn là tra tấn, khảo đà dã man cho đến chết. Vì vậy, mỗi người Smellie mô tả đều có cái chết thật kinh hoàng. Tuy nhiên, mỗi người đó, khi thực sự bước vào cái chết, đều chết trong niềm vui ngây ngất. Kinh Thánh cho biết thực sự có hai cái chết thân xác và cái chết vĩnh hằng. Chúa Giêsu cảnh cáo rằng chúng ta cần sợ cái chết thứ hai hơn là cái chết thứ nhất. Ngài mô tả cái chết thứ hai là chết trong hỏa ngục, đời đời bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúa cũng dạy rằng cái chết thân xác không có gì đáng kể so với tình trạng linh hồn bị vĩnh viễn lưu đày xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến cái chết của một thánh nhân. Những câu nói cuối cùng của những người hấp hối cung cấp phương tiện tối ưu cho những người đi truy tìm thực tại về cái chết. Matthew Henry: tội lỗi cay đắng, tôi chúc tụng Chúa đã ban cho tôi những sự hỗ trợ hướng nội. Martin Luther: Đức Chúa Trời chúng ta là đấng ban sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời là Chúa, nhờ Ngài chúng ta thoát khỏi sự chết. John Knox: sống trong Chúa cứu thế thì thân xác không còn sợ chết nữa. John Wesley: điều tốt nhất là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Xin tạm biệt, xin tạm biệt. Richard Baxter: tôi đau đớn, nhưng có sự bình an. Tôi có sự bình an. William Carey, nhà truyền giáo: khi tôi qua đời, xin hãy nói thật ít về tiến sĩ Carey, nhưng nói thật nhiều về Chúa của tiến sĩ Carey. Adoniram Judson: tôi không mệt mỏi vì công việc, cũng không chán trần gian. Tuy nhiên, khi Chúa cứu thế Giêsu gọi tôi về, tôi sẽ đi với niềm vui của cậu bé tan học về nhà. Như vậy, câu chuyện của một cơ đốc nhân đã ăn năn tội và vận dụng đức tin tiếp nhận Chúa cứu thế làm đấng cứu chuộc khác với những câu chuyện khác biết bao nhiêu. Trong nhiều năm, tiến sĩ Alfie Jane Wheeler dạy anh văn và văn chương tại trường đại học nơi tôi theo học. Tiến sĩ Wheeler nổi tiếng về lòng nhân ái và kiến văn rộng rãi về những môn bà dạy. Trong ngày kỷ niệm chiến sĩ trận vong vào tháng 5 năm 1949, tiến sĩ Wheeler viết bức thư sau đây cho tiến sĩ Edmund, lúc đó là khoa trưởng đại học, là bạn đồng lao, nhưng cũng là học trò cũ của bà như sau. Tôi tri ân ông cho phép đọc những dòng này trong nhà nguyện, vì trước khi ông đi nghỉ hè, tôi muốn ông được biết sự thật về tôi. Điều chính tôi cũng chỉ mới biết hôm thứ Sáu. Cuối cùng, bác sĩ đã cho tôi biết sự thật kết quả chẩn đoán căn bệnh trong mấy tuần qua. Tôi bị ung thư di căn. Nếu vị bác sĩ này là tín đồ, chắc ông đã không ngại ngần tìm cách trì hoãn báo tin như vậy. Vì ông ta hẳn đã biết, như ông và tôi biết, rằng sống hay chết đều được chúng ta tiếp đón như nhau khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Nếu Chúa muốn tôi về với Ngài sớm, tôi rất vui lòng. Xin đừng vì tôi mà phải đau buồn một giây phút nào. Tôi không nói lời vĩnh biệt lạnh lẽo, nhưng là một câu chào ấm áp hẹn tái ngộ trong đất hạnh phúc, nơi tôi có thể được phép vén màn cho ông bước vào. Xin gửi đến từng người trái tim đầy thương mến. Ký tên: Effie Jane Wheeler. Chỉ hai tuần sau khi viết bức thư này, tiến sĩ Wheeler đã bước vào sự hiện diện của Chúa cứu thế, là đấng đã giữ lời hứa, đã lấy đi nọc độc của sự chết. Trong khi soạn chương này, chúng tôi nhận được 4 bức thư. Một bức thư từ một thánh đồ 94 tuổi, tỏ ý mong mau được về với Chúa. Một bức thư từ một phụ nữ trong danh sách chờ xử tử hình. Bà tin Chúa 6 năm trước, và bây giờ hướng về ngày xử tử để được bước vào vinh quang trước mặt. Hai bức thư còn lại là của hai bà quá sau rất nhiều năm sống trong hạnh phúc gia đình. Một bà chồng qua đời có ít ngày trước hôm kỷ niệm 49 năm thành hôn. Cả hai bà đều nhìn thấy ngày vinh quang bên kia cõi chết. Nhà truyền đạo chứ danh Dwight L. Moody nói trong giờ lâm chung: "Đây là chiến thắng của tôi, đây là ngày đăng quang, ngày vinh hiển." Kinh Thánh dạy rằng bạn là linh hồn bất tử, linh hồn bạn vĩnh cửu và bạn sẽ sống đời đời. Nói cách khác, con người thật của bạn, cái phần bên trong bạn suy nghĩ, cảm xúc, mơ ước, trông đợi, cái con người thật vô hình của bạn không bao giờ chết. Kinh Thánh dạy rằng linh hồn sẽ sống mãi ở một trong hai nơi, thiên đàng hay hỏa ngục. Nếu bạn không phải là một cơ đốc nhân và bạn chưa bao giờ được tái sinh, thì Kinh Thánh dạy rằng linh hồn bạn sẽ đi thẳng đến một nơi Chúa Giê-xu gọi là địa ngục, là nơi bạn sẽ phải chờ sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Trên trời cao tôi có còn dưới đất này, tôi chẳng ước mơ người nào hay.